của tôi hay cô là cần phải dạy hay sao thầy nói chỉ dạy cho cô thầy đúng không chị vì việc cố thì mặt hạnh nó qua này nó à, nó chạy vô nó kêu thầy nói thầy thiệt thực gặp có khó khăn rồi thầy để làm cứu thầy để thầy chết vì gì mới đầu thì thầy thiệt thực họ ở bên thất bên đó bị cái thất đây hàng tháng luôn thì vừa từng khẹt khẹt nó nghe khẹt mấy tiếng thì nó coi như nó bị giao cảm nó biết rồi thì từng gặp nó chứ chưa có la thì trong khi nó chạy vô nó báo cho thầy nó nói thầy thiệt thực thế nào cũng bị gặp nó rồi thầy ra cứu thầy thiệt thực thì thầy nói tốt hơn bây giờ còn vô được lên cái cuốn thì thầy đi tập chậm cái thằng đó thằng thì nó lật đật nó sợ thì nói nó có cái gì thì con đại trước có cái gì thì con làm có tiếng động cho lớn con la là cái cho lớn thì nói chung là thầy vừa đi tới cái chỗ nhà băng qua này chưa tới hết thì ở trong đó thì mặt thằng nó đã tới đằng đó rồi thì thầy tiện đường ở trong đó ổng la ổng lại đi nghĩa là la cũng như là bột rống la làm nhà đốt cổ vậy là thì mà cả nó rung hết rung người nó không dám la mà cũng dám bị ẩn la lớn quá mà nên nó tính thầy đã dặn nó là khi nào mà nghe thầy chuyện rồi còn hẹt rồi vậy đó la cho thầy cái tiếng động cho thầy thì lá nó ra thì ra nhưng mà đến đó thì thầy tiền tượng đã la quá lớn la như bột rống làm như nghẹn cổ mà khát la mà nó quản nó không dám la mà la đâu có ác được tiếng la của người điên cho nên như vậy đó thì thầy đi tới cái thầy vô đó thầy vô thấy cái thầy vỗ thầy đập cái tay tập trung tâm của thầy trong đực nhảy lui xuống liền nó lên nó làm cho rối loạn cái thần kinh nào cho nên thầy ấn để cái tay thầy lên trên cái đỉnh đầu để thầy đâu có biết để trong đó để xuống nhẹ để cái định tâm nhập định cái sức định của thầy nó đẩy lui xuống làm cho cái thần kinh an thì nhảy nhanh về để cho vào trong cái điểm hồi đấy hơi cho nó cái khi thầy đi ra thầy hồi đó thầy ở đó thì cái lực của thầy nó có đó nó không phục hồi lắm. Nhưng mà thầy đi ra rồi thì nó làm như nó hào tới lên nó làm như nó mặc thầy phải la nữa à, thầy khi mà thầy đi ra khỏi thất thầy dặn phải đến thất của thầy nhưng mà thầy tự tưởng không có đến tưởng là nó hết rồi nhưng mà thầy đi về thất thì ông chạy thôi ông nói không được thầy bảo con không nghe lời bây giờ nó muốn trở lời rồi nếu trở lời thì con hết biết rồi con cứ la không à, thầy bảo thôi bây giờ là con cứ ở trước thất thầy đêm nay ngủ ở đây rồi thầy ngồi trong thất thầy ngồi thiền để nhận định nó nằm ngoài nó đêm đó thầy mới hết người tháng ra nó mới hết thầy nói không có thầy thì kể như tiền tượng đi luôn đó nó nhập tam thiền thầy tam thiền đi bởi vì thầy nói đó con thấy chưa cái tam thiền đi của con còn Minh Tâm á con biết bây giờ Minh Tâm đó nó cũng nói là nó bay nó thành thông để mà nó dạy thầy đó thử ý nó dạy lận nên là thầy nó bảo nó đừng có nó có tiếp bây giờ giai đoạn của con á tại giai đoạn tỉnh thức nó cao nó lọt vô trong tình trạng bây giờ con không có được quyền mà tiếp vợ con hoặc bạn bè nữa mà coi như là con sống hoàn toàn độc cư để mà con thôi chỉ duy nhất là con đừng có ngồi thiền con lấy cái sự tỉnh của con có đó bởi vì mình tỉnh rồi nó cũng sẽ có trong này chứ đâu phải mình cần mình nhiếp tâm nữa tướng mình nhiếp tâm để cho mình thấy thôi chứ cái sự tỉnh mình đã có đây rồi bây giờ con chỉ cần lấy cái sự tỉnh này mình thả nó không chấp nhận đặc tư đúng chấp nhận nó nói con vài bữa nữa con thì một giờ thì nói nếu mà vậy thì con tìm con đường mới chứ không phải là con đường cũ mà nếu được vậy thầy sẽ tìm với con đã tìm con đường cũ tốt đúng em ơi nhưng mà con vậy trong vòng tháng là rửa mắm đóng lắm cãi thầy ông tiền đường cãi thầy dùng các hướng đi loạn tình kinh nào cũng được thầy nói không có được con ở trong cái định đó con đừng nói tam thiền mà con tịnh trí hơi thở để mà con vào, con cứ nghĩ là con tham thiền, con tịch chỉ hơi thở nên con vào, con dùng cái hướng nó tịch chỉ hơi thở, nó tưởng con là nó rối loạn, chết con này. Nó không nghe, thấy rằng họ ở trong vô đó biết, khi mình hết vọng tưởng rồi nó quý vị vô cùng. Có cái thời gian 1-2 tiếng ngồi, do cái định thức chế tâm. À, do vì vậy đó mà, cái trường hợp là những người ở đây, thầy nói đó là những cái kinh nghiệm cho mấy con hết. Sáng suốt để mà thấy những kinh nghiệm. Bên nữ nó cũng vậy, còn bên nữ nó cũng ngồi thiền dữ tợn lắm, bởi vì nó tu theo cái kiểu đại thừa lắm hả, cho nên nó đến đây nó mang ba cái đó vô để giữ đợi, bởi xa không có chịu. Do gì vậy đó mà nhờ cái những cái nhân viên đó mà cái kinh nghiệm của thầy dạy một đàn mà họ mang cái thói quen tu tập theo đại thừa đó, nó vô đây mà cũng quen cái đó, có cái kiến chấp của nó là cái đó đúng. Cái của thầy xả nó, bị xả nó có đó định đâu. Họ thấy thật sự là phải biết xả cái tâm tham sân si của thầy là nó có định. Còn cái này rõ ràng người ta có định mà, người ta ngồi không vọng tưởng mà, người ta thấy rõ mà. Còn cái này họ đâu có thấy cái định của nó đâu. Nhưng mà khi mà xả hết cái tâm tham sân si rồi thì nó có định, nó lại lạ như vậy. Còn cái đằng này ức chế nó, cho nên vì vậy mà nó chặt được có chút xíu đó, không được. Chứ nhiều người lắm còn ăn vô đây ăn là họ bật ngửa ra họ ăn được, mấy người đó còn phật tử mà vui lắm. À, có người thì vượt qua được cả, nhưng mà cứ ngủ thì cũng trầm, té lên té xuống như cái ngủ, rồi bắt đầu tới cái đập khuy thì thôi, hôm nào tới đó ngửa ra không có người.
Sợ qua mà mình ra sang đập khuy tự nguyện,
cứ mà đập khuy đó nó làm mình sẽ xả được tâm, mà xả được tâm mới đập khuy nổi. Mà xả không được tâm là không được. Thầy cho nên thí dụ như từ hôm đó tới nay sư Phước Nhẫn à, có những cái lý luận là mình nghĩ cái này kia đó là nó muốn phá độc cư nó đi ngay, nó có gì nó độc lắm, cho nên mình độc cư được thì nó phá được niệm đó, mà mình độc cư không được thì nó lẫn, nó biện luận cái này biện lý cái kia, nó dữ lắm, nó làm cho mình chớ giới nè. Thì nói như vậy là để cho mình biết được cái mặt được tu, cho nên cái mục đích chính mình cứ lo mình xả cái hết tham sân si đi mình đi, thì mình ly dục hết thì mình thấy là mình thật. Cho nên cái này nó hết buồn ngủ thì tức là nó còn mộng đâu, thì do đó mình phá được. Mình không có nói mình nhập tam thiền, mình không có ra lệnh đó, nhưng mà nó có trạng thái nó hết ngủ là ở trong tam thiền, mình ly dục, mình ly dục ngủ, nhưng mà nó sẵn sàng là khi mà truyền lệnh là nó vô tam thiền liền. Còn mình còn ngủ, còn ham ngủ, mình nói mình nhập tam thiền thì không có thiền. Mới hiểu được những cái này cái kia của con đường cho nó chính xác rồi mình tu, tu mau. Cho nên mấy sư mà ráng tu được thì mình cũng như là cho ai, cho già thầy. Thật sự ra thầy đã chứng minh được. Một người thì nó còn yếu, mà cỡ 50 người, 20 người, 30 người, 100 người thì thật. Phật pháp bây giờ coi như đại thừa mà chạy kêu là coi như là kêu là lột y áo, coi lột mà đồ quân đội mà mặc quần dân sự mà chạy. Bởi vì lúc bây giờ nó khoảng độ từ 100 người mà chứng quả là hắn rồi, thì kể như chứng chỉ rồi nhanh chóng. Mấy ông nói mấy ông cũng làm được thì tôi làm được, nhưng mà có một người đó mấy ông tính, tôi sống với mấy ông, thấy mấy ông có làm được không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì đức hạnh của tôi đi ra phòng hồ sát ăn đàng hoàng, ông thấy những cái hạnh của tôi ăn mặc chúng tôi đúng là cái hạnh của Phật, bay một bát rõ ràng và đẹp trời, y áo chúng tôi không phải là thứ đồ tốt đâu, không phải còn sang đẹp, chúng tôi hoàn toàn bị giải thoát, không còn vật dụng, còn chùa to Phật lớn, đó là cái đời sống của chúng tôi là được hạnh. Mấy ông làm được chưa? Cái đó là cái mấy ông làm. Tôi xa rồi đó. Bây giờ nói gì thiền được? Ông nào mà nhập một tháng được, nhập với tôi. Tôi không thực tiễn được không? Tôi nhập thiền định mấy ông coi. Mấy ông làm được thì đến đây ngồi. Thiền định nó 1-2 giờ, tôi ngồi một tháng cho ông xem. Rồi bắt đầu bây giờ đó, bây giờ tôi thực hiện tới giờ mấy ông thấy. Cái gì mà muốn. Thì mấy ông có dẹp thì mấy ông chưa? Dẹp thì mấy ông dẹp hết đi. Mấy ông đừng có để đó. 100 người nó không diệt, nó diệt người này, nó còn người khác nó diệt mình chứ được 100 người. Mấy ông thấy cái nào đúng, cái nào sai. Rồi Phật tử họ sẽ thấy cái nào ủng hộ, cái nào họ không ủng hộ. Nhưng mà bây giờ mình thấy như thế này, thầy có thực hiện thành công không? Thầy quậy. Thì rõ ràng là mấy cái ông mà lạc ma họ cũng thực hiện thành công, có gì đâu hơn, họ cũng tránh thầy như vậy. Còn giờ có một chục ông mà cái thứ này cái gì phạm mặt cái gì mà đâu phải những ông lạc ma. Thì mấy sư thầy thấy nó không khó, mà tại sao nó lại khó quá vậy? Hàng ngày mà thầy ngồi thì kiểm điểm cái tâm của thầy thì cứ đẩy lui nó tâm, cái chuyện này nó quá dễ rồi chứ thầy đâu có phải ngồi bỡ chế đó, cái này kia nó khó. Mà thầy chỉ chịu khó thì sống một mình thì không chơi ai hết, không nói gì, ai nói gì đó, ai chê ai khen gì mà thầy đi cái nào để tập cho mình thực thi thực tập không có bị trầm trầm này. Bởi vì thầy nói hết cho mấy sư thấy để mà nỗ lực cho đúng rồi. Nó một thời gian quý sư tu xong là quý sư tu xong là quý sư đã giúp thầy rồi, chứ không phải cần đi ra làm Phật sự đâu, mà tu rồi giải thoát rồi là quý sư đã giúp thầy. Từ đó cái đầu óc của quý sư, cái trí tuệ đó quán xét mình làm cái gì, tự quý sư làm thầy không chỉ đạo đâu. Bởi vì quý sư quán xét thì cũng như thầy vậy, quý sư làm cũng như thầy làm, mà tự thấy cái nhiệm vụ và cái nhân quả của mình nó phải làm chỗ nào, vị trí nào thì mình tự thấy. Thầy khỏi cần đi cất cái chùa đó, cần kiểu như hòa thượng cất chùa này chùa kia để cho chúng đưa về để mà tổ chức cho nó đâm đạo đàng hoàng. À, quý sư nhìn thấy cái duyên của mình ở đâu về đó đó, quý sư sẽ đủ khả năng để nó làm. Thầy khỏi cần phải lo cái chùa âm này. Người nào đến đó có duyên thì tự nhiên người ta sẽ cất tịnh xá cho mình để hoàn duyên cho nó. Cái duyên của mình ở đó thì mình phải về đó. Còn bây giờ thầy có bảo đi nữa không? Sao mà khó? Nhưng mà mình đã thấy mình rõ ràng thì nó phải khó chứ sao? Nhưng mà mình khó mình khắc phục được thì chỉ có duyên của mình đó. Chứ con thầy nó bây giờ phải chỉ định về đó đi. Về đó. Thật sự về đó thầy biết cái duyên đó, nhưng mà cái duyên đó, nhưng mà mình phải tạo cái nhân của nó con mới cái duyên đó mới được. Có cái duyên nhưng mà không tạo nhân thì nó không thật. Cái tạo. Cho nên mình nói người ta sẽ nghe.
Thấy này cũng là cái phần của con, của đại con là qua cái kinh nghiệm của thầy từ lâu rồi, thầy mới rút rỉa kinh nghiệm lại mà bây giờ con
được hưởng á.
Dạ.
Đó. Thì bây giờ mình được hưởng cái này là mình có cái duyên rồi, phải không? Vấn đề con bây giờ có duyên rồi, mà cái duyên này mình phải tạo cái nhân cho nó đi tới chứ. Có duyên mà mình đứng đây à, đã nó biết được gì như vậy rồi thì bây giờ con cắt đứt hơi, còn là không có nghĩa là mình không thương con cái. Cái đạo đức mà ai đuổi mình không thương, nhưng mà phải thương đúng, đừng có đặt tình thương sai chỗ. Mình đặt tình thương sai chỗ thì như phàm phu rồi, nó tạo đem đến ác pháp nhau. Mình đặt tình thương nó đúng chỗ thì mình giải thoát con cái. Nó vậy đó. Nó cho nên vì vậy biết rồi thì phải tạo cái duyên, cái nhân cho nó đúng. Cái nhân mình phải gieo cho đúng cái chỗ. Bây giờ cái duyên nó có rồi, tức là gặp được cái tính nó rồi, gặp được cái kinh nghiệm của thầy rồi, thì bây giờ đó mình mới tạo cái nhân. Cái nhân sao cho tốt, để rồi cái nhân này cho nó lên được. Đó, thì vậy bây giờ sư về sẽ sắp xếp sao cho con cái nó bình tĩnh, không có lo cho ba nó nữa. Tao bây giờ tao quyết như vậy, tao tu được. Các con nghĩ nè, bộ ba bỏ mấy con sao? Bộ ba tu, bộ ba thành cây đá sao? Chính ba tu là ba thương mấy con đó chứ. Ba đã giải thoát được, tức là ba sẽ dẫn dắt mấy con. Ba không bảo mấy con tu đâu, nhưng mà ba làm được rồi mấy con sẽ thấy. Cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng lớn với các con mà. Cho nên vì vậy đó, các con yên tâm đi. Thầy không có bỏ ra chết đói đâu. Cho nên các con yên đi, để mà ba thực hiện đúng lời thầy dạy, ba làm được. Cái khả năng làm được nó quá là không làm được, cho nên nó yên tâm hết, thấy hoàn toàn nó không có gì. Ở đây khép chặt quyết định trong cái thời gian này, nỗ lực không có tính là 3 tháng 2 tháng, quyết định nó phải xong. Khi mình quyết định xong không có cần cái thời gian nữa thì nó nhanh kinh. Còn mình tính là 3 tháng 6 tháng, mình ráng liếc cho mình bị ức chế. Còn mình tính quyết định là suốt cuộc đời này, còn lại cái hơi thở này là phải đạt được đạo, phải thực hiện đúng chánh pháp này, một giờ không phạm cái lỗi này, nghĩa là con không phạm chút cái lỗi nào mà thầy đặt này, thì con sẽ tiến tới. Mà không có nghĩ thời gian, thầy nói 3 tháng 6 tháng nhưng mà mình đừng nghĩ là mình phải sát lúc 3 tháng, 6 tháng thì cái đó mình còn chết nữa, không được. Mình nghĩ rằng phải tu trong cái kiếp này thì giải quyết cho được. Hiện giờ bây giờ một giây một phút này là phải có sự giải thoát ở trong thì cứ hàng giây cứ cảnh giác tiến tới mãi thì cái thời gian của tôi 3 tháng 6 tháng. Còn mình nghĩ 3 tháng 6 tháng để mà lúc tôi chưa nó xong thì nó 3 năm 30 năm chưa rồi. Nó vậy
như con trai đó, thầy nó cũng có nghe lời con thật, nó có thờ tờ không điện thoại gì hết cũng đỡ
đó, nó cũng nó giúp cho con đó, là con tạo được cái duyên đó. Đó là mình biết có cái nhân, có cái duyên rồi, bây giờ mình tạo cái nhân. À bây giờ cái nhân giờ nó không gọi điện thoại từ từ đó. Nó là cái duyên thôi. Đó. Cái nhân mình phải tạo chứ. Còn con giờ không dặn nó, con mà nó không thương cha, nó không gửi thơ thăm sao?
Nó mình nói hoài chứ.
Nên con hiểu vậy đó. Cho nên ở đây thầy nói mình biết được chánh pháp rồi, mình tạo được đủ cái nhân để cho mình thực hiện cái lời của quả.
Trong cái 5 phút mình tỉnh thức ra, mình áp dụng cho mình một ngày bao nhiêu lần?
À, một ngày trong 5 phút mình đi, ví dụ như buổi sáng mình đi một lần, buổi chiều đi một lần, tối đi một lần, kia đi 5 phút thức. Còn bao nhiêu thì cứ xả thẳng. Còn ngồi cũng vậy, mình ngồi lại tu định niệm hơi thở vậy. Không? Tại sao mà thầy nói định niệm hơi thở mà không nói quán niệm hơi thở? Quán tức là mình tập trung trong cái hơi thở, còn định niệm hơi thở là tâm định nó ở trên hơi thở. Cho nên Đức Phật gọi định niệm hơi thở chứ Đức Phật không có nói quán niệm. Sau này các sư quý thầy hay nói quán niệm, quán sổ tức, quán niệm. Đúng rồi. Bởi vì trong kinh nó nói rất đúng. Trong kinh Nguyễn Thị nói rất đúng. Định niệm hơi thở trong nó quán niệm hơi thở. Định vô lậu, nó định vô lậu. Bởi vì cái tâm thanh tịnh thì nó không có lậu. Cho nên nó định vô lậu. Mà tâm thanh tịnh tức là định. Tâm không tham sân si. Con hiểu cho nên nó là định. Còn định chánh niệm tỉnh giác. À, cái định thì cái tâm nó ở trong cái niệm thiện, cho nên nó thanh tịnh, cho nên nó không có định.
Thầy, trong lúc mà mình đi kinh hành mỗi một ngày bốn lần, rồi mỗi lần 5 phút là cái phần là mình chánh niệm. Rồi sau đó đó, trong cái thời gian còn lại đó mình muốn đi cũng được, nhưng mà mình phải cho thông thả.
Thông thả
niệm nó muốn
nó muốn vô, nó muốn ra gì đó ra, mình cứ mình để mình quan sát cái niệm thôi, chứ mình không có tập trung trong cái tỉnh thức của cái bước đi của mình. Còn bây giờ mà cái niệm hoàn toàn nó thanh tịnh mà nó không có cái niệm thôi cho mình thấy cả nửa tiếng một tiếng thì mình dùng pháp như lý tác ý, tác ý tâm thì cũng được.
Chắc còn chắc chưa lý tác ý ra được.
Chưa đâu, bởi vì nó chưa có tâm, tức là tâm nó chưa có cái thời gian quay vô, thường thường nó bị ức chế. Mà ức chế thì hướng như vậy nó không nhiều. Khi nó quay vô nó hiệu quả, nó quay vô tức là nó thanh tịnh rồi. Mình hướng để mà luyện cái nội lực là khi tâm nó thanh tịnh. Cho nên thí dụ như bây giờ thầy, thí dụ như tâm bây giờ thầy tình chỉ cái hơi thở thì mình cứ thiền. Nhưng mà thầy phải hướng tâm một cái thời gian 5, 10 hoặc là 20, 100 lần thì hướng tâm đến tâm minh, túc mạng minh nó mới hiện ra, chứ đâu phải một cái nó hiện liền. Cho nên nghe Đức Phật nó hướng tâm đến tâm minh, cái nó tâm minh liền. Đừng có hiểu kiểu đó là bộ nó sẵn cho mình, mà mình cũng dẫn nó, đâu phải là nó đi liền cho mình đâu. Mặc dù là nói nó nhu nhiếu chứ, nhưng mà cái người mà chưa có bao giờ đi lần nào mà tới túc mạng minh thì nó đâu có đi liền được đâu. Mà khi mình dẫn nó đi rồi nó biết đường, nó nhắc nó đi. Còn giờ nó chưa có biết đường, nó không biết đi cái đường nào đâu. Mình ra lệnh bảo tâm phải về túc mạng minh, phải biết nhiều đời kiếp, bao nhiêu kiếp kế đây mình là gì. Mình ra lệnh nó vậy rồi mình ngồi yên lặng hơi vào trong cái định tứ thiền đó, mình hướng ra lệnh tại ý, mình hướng ra lệnh nữa. Nó chưa được nữa, mình hướng ra lệnh nữa. Cả chục lần, 20 lần, cả 100 lần nó mới về được túc mạng minh, chứ đâu phải về. Cho nên mình phải luyện nó chứ đâu phải chỉ không mà được.
Trong 5 phút đó mình đi kinh hành tỉnh thức rồi mình làm sao?
À, trong 5 phút đi kinh hành tỉnh thức thì mình chỉ tập tỉnh thức thôi. Ngoài sau 5 phút đó rồi bắt đầu bây giờ mà tu mới nhìn tâm.
Là mình đặt chân, đặt tâm ở dưới chân hay là mình...
Mình đi rất tự nhiên chứ không có chú ý, quá chú ý nữa. Tỉnh thức rất cái tự nhiên.
Biết mình đi thôi.
Biết mình đi. Không cần từng chút đi. Đó là tập trung quá căng. Cho nên mình đi, mình biết mình đi thôi. Trong 5 phút mình đi. Mình đi như thế nào để thấy nó đi như thư giãn tự nhiên mà biết đi biết tới biết lui,
giữ đừng có niệm,
đừng có niệm.
Còn nếu có niệm thì sao thầy?
À, có niệm thì tức là mình để hư mình tập lại,
tập lại.
Mà nó thường xuyên mình bị bể vậy đó, mình lui lại cái thời gian ngắn. Thay vì bây giờ mình đi một vòng cái nhà này à, mà nó có niệm thì mình đi nửa vòng,
mình nhắc là nhắc
chứ, coi như bị niệm là mình nhắc đi kinh hành. Tôi biết tôi đi kinh hành, nhắc cho nó đi thôi, để cho nó tiếp tục cái thời gian nó nói dài là cho mình đi.
Như mình nhắc cái này nó cũng đỡ cho mình là nó tạm biệt không vô
thì đó,
trong lúc nhắc nó không vô
thì đó, mình tu cái định mà coi là diệt tầm mà giữ tứ tác ý ra nó, để cho nó tỉnh thức ở trong cái hành động đó. Tại mình muốn tập tỉnh thức ở trên bước đi của mình thì mình phải nhắc cho nó, chứ còn mình không nhắc đâu được. À, cho nên Đức Phật nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, để tập tỉnh thức cái hơi thở đó, ý là như vậy. Cho nên mình đi mình cũng nhắc chứ, bởi vì nó còn tạp niệm, chừng nào nó hết tạp niệm rồi à, mình đi mình biết đi mình nhắc. Cũng như bây giờ mình đi đây tới kia đó, mình tới cái cửa đó không mình nhắc, mình đi tới ở ngoài kia mình nhắc, tới cái cầu mình nhắc ba lần nhắc, sau đó mình tập riết rồi cái mình từ đây ra tới kia mình nhắc lại, sau đó cái mình bỏ nhắc nữa thì 5 phút trọn rồi bỏ luôn, thì tức là biết là tỉnh thức không cần nhắc nữa, tức là mình diệt luôn cả tập tứ hết rồi. Mà tỉnh thức 5 phút nó không có tập tứ được, nó là để cho mình dùng cái tỉnh thức này mình phải tập nhé. Mới đầu mình đi cũng như mình đứng lên mình bước ra, đứng lên là mình nhắc tôi đi tôi biết tôi đi, rồi bắt đầu mình đi tới chỗ này cái mình nhắc tôi đi tôi biết tôi đi, mình đi qua tới bên đây mình nhắc, đi qua tới bên này tới dầm này không có niệm à, như vậy là nhờ nhắc mà không có niệm. Tao diệt tập chứ tao diệt tứ, diệt mày từng chút chứ còn tao diệt mình hai cái là tao diệt không nổi à, do đó khi đó mà nó tỉnh được khá rồi bắt đầu mình thử đi nửa dầm mình nhắc lần qua đây, hồi đó mình nhắc 4 giờ mình nhắc 2, rồi sau đó mình nhắc 1 lần đứng dậy đi mình nhắc lần, mình đi dầm thấy khó thì bắt đầu tao đi 2 vòng mà 2 vòng được tao đi 3 vòng, 3 vòng được 4 vòng tới 5 vòng tao thấy được. Rồi bắt đầu bây giờ tập chuyên môn xa tới cái giai đoạn này là tập đi. Thời gian sau là quý sư không tập tỉnh thức nữa, không có còn ngồi mà hít thở mà biết nữa, đó là đi kinh hành để mà tập tỉnh thức, không cần 5 phút nữa mà hãy tập vô ngồi tu là tập nhanh.
Thời gian đó mà khoảng bao lâu mới là
hết à, cái thời gian mà mình thấy mình cái thời gian mà khoảng độ chừng trong dần nó tùy theo, có khi là tuần lễ, có khi một tháng mà mình bỏ luôn, mình thấy lúc nào cái tỉnh thức mình nhiếp tâm vô được, nhiếp tâm vô được. Ban ngày sáng cũng được, một ngày một đêm là 4 thờ. Mình đi 4 thờ, mình ngồi 4 thờ gì mà mình thấy tỉnh thức hết cả. Còn nếu mà nó còn xen kẽ niệm vô trong đó thì còn được. Còn nó hết niệm thì hết. Nghĩa là lúc nào ta ngồi ta cũng trong 5 phút ta thấy cũng không có niệm. Mà ngồi xuống hít thở 5 phút. Rồi bây giờ ta đi suốt 5 phút ta thấy con niệm. À như vậy là tập tu cái này xong rồi, không cần tu niệm. Bây giờ ta lo tập nào, bây giờ ta ngồi chơi được. Niệm nào đến nào mà quét này là niệm nào không có ạc ngồi. Vì mặc tịch cái tâm nó ở trên hơi thở, mà nó ở trong bước đi mặt nó làm ta cứ uống gì. Mày không ở chỗ đó, cứ ở thì tao cũng rằng mày không ở chỗ đó thì mày ở chỗ khác thì tao được uống gì. Có vậy thôi, ta để cho cái sẵn cái nhà cho mày ở. Mà mày vô ở thì thôi tao không nói, mà mày đi ở chỗ nhà khác là tao đuổi đi. Nó vậy đó, cũng cho mày ở chỗ khác. Tôi để chứ tao không bắt mày vô đó, nhưng mà mày không chịu ở, mày đi ở chỗ khác là tao kêu mày vậy. Tao đuổi từ kia đi, mày đi vậy.
Mình xả riết vậy là tự nó ly dục
ha. Liền. Cầu cho nó tuôn ra cho nhiều. Lúc bây giờ mà tu cái đó là cầu cho nó niệm cho nó thử cho lưng cho mình. Hằng ngày quán lia lia đúng.
Cái này là giai đoạn 1, không phải giai đoạn 2.
Cái
thiền, căn bản
nó đúng rồi nó, cái giai đoạn 1 á, giai đoạn 1 tập tỉnh thức phải không, tập tỉnh thức rồi mới xả tâm, nó còn nằm trong giai đoạn 1 đã cho hết. Giai đoạn 2 là giai đoạn định rồi, giai đoạn này ly dục dễ quá.
Sau khi mình định được 5 phút rồi cái mình xả tâm thì giai đoạn là giai đoạn 2
à.
còn một
không, nó còn 1 đó mà nó mới tỉnh thức, nó chưa chánh niệm mà nó còn luôn luôn, nó được ở trong cái chánh niệm của nó là nó mới được. Còn nó cũng ở còn nằm trong giai đoạn 1 chứ chưa phải 2. Nhưng mà đây là cái giai đoạn 1 của cái phần 1. Thấy hiểu? Giai đoạn 1 của phần 1. Còn cái giai đoạn ly á, nó ly á, nó có 6 cái đức, 6 cái hạnh của nó ly. Cái giai đoạn 1 á thì mình tập tỉnh thức thôi. Thấy không? Chỉ 5 phút thôi. Đó là giai đoạn 1 của ly. Tỉnh thức là mới ly mới được. Mà nếu mình giai đoạn ly mà nó không tỉnh thức làm sao ly? Thành ra nó nằm ở trong cái giai đoạn 1. Mà đó là ly. giai đoạn một của cái giai đoạn ly. Là giai đoạn ly thì nó có sáu cái lập, sáu cái đức, sáu cái hạnh để ly, chứ không phải họ quay lại cái thiền căn bản. Thầy hồi đó thầy dạy đơn sơ, thầy nhượng lại, nhưng mà nó còn sơ sót chứ chưa phải hết đâu, để rồi thầy chỉnh lại lần lượt, thầy chỉnh lại cho nó những cái tựa rồi này kia cho nó đầy đủ, dịu dội vàng lắm. Cho nên nãy giờ thầy bảo Nhu nó kiểm lại coi cái nào nó sơ sót để mà thầy chỉnh lại cho nó đúng. Nhưng mà thầy cho in ra để cho quý sư đều có cái cuốn sách đọc để cho nó có cái căn bản. Tại vì mấy cái ông cư sĩ ở bên Mỹ này họ thích, họ chứ còn cái cuộn băng này thì giảng lâu rồi thầy cũng không có lưu ý lắm, vì giảng thu rồi thôi thầy bỏ, thầy không nói. Vậy mà bây giờ mấy ông muốn in thành sách, do nên thầy nhuộm lại cho nó thành cái cuốn sách.
Cái này in thành sách nó quý lắm thầy, vì cái đường lối tu thiền nó khác, thầy nói đường lối khác nó thực tế hơn, mà thầy chính xác luôn á, thầy in quý lắm.
À, bây giờ
thì xin hết chắc được, vì không có đụng chạm ai ra, nó không được dễ.
Thì mấy quý sư đọc thấy không có đụng chạm đâu.
Dạ, chuyên pháp hành chắc chắn dễ.
Đó là nó không có đụng chạm. Thành ra bây giờ đó thì coi như là đưa xin phép thì chắc được. Nhưng mà thầy đưa lên mạng cho ở bên đó nó nhận, nó in, nó phổ biến rồi. Còn bên đây thì chắc có lẽ là thầy đưa ra. Thầy nghĩ là thầy sẽ viết cái giáo trình tu nào, từ cái ban đầu như thế nào, trong cái hệ thống mà thì con bạn này nó cũng vào thành đó, nó thành ra một cái hệ thống tu tập nó, nhưng mà thì chưa có làm được, thì do đó bây giờ người ta muốn mau quá rồi mới ra đời đó. Nhưng mà thầy chưa đại định, thầy biết cái bộ đạo đức nhân quả xong rồi, đó là cái cơ bản nhất để mà thầy làm giáo trình tu tập. Ví dụ phải học đạo đức trước, hành động sống hàng ngày của mình phải sống đạo đức như thế nào, để con làm của mình tức là ly dục cái ác pháp, mà cái căn bản của nó, rồi sau đó mới đi vào tỉnh thức này. À, rồi tỉnh thức rồi mới là sống lập đức lập hạnh như thế nào.
Cái đạo đức nhân quả áp dụng cho cư sĩ
à? Nó áp dụng cư sĩ, nó dùng được sống cư sĩ. Nếu người này sống, người này là việc sống chung nhau trong một cái không làm của mình, cũng trong cái đạo đức, trong cái đạo đức nhân quả, dạy cho người ta từng cái hành động, đặt cái tình thương người ta đúng rồi. Để người ta đặt sai mà nó thành ác pháp như vậy. Thực sự ra gì mình đặt tình thương sai mà thầy muốn giết người đó để thầy cướp của họ, tức là thầy đặt tình thương sai. Thầy đặt tình thương thầy, thì thương thầy thì muốn ở không mà thầy có của, giật của ta làm của mình. Đó là thầy đặt tình thương.
Cái đó nó có đụng chạm mấy cái cấp thái kia
không? Không, cái nhân quả không được.
Cái tình thái cũng dễ.
Cái đó thì dễ. Thế như là cái bộ mà đạo đức nhân quả ra đời.
Còn cái này con đề nghị là in nhiều á, vì con có ý nghĩ con giặt là tối Phật giáo nó đi vào cuộc đời nó hay hơn Phật giáo, vì nó thực tế hơn. Còn Phật giáo đi vào cuộc đời nó thấy mê tín nhiều quá, rồi cái đường từ nó đi xuống. Nhưng bây giờ ví dụ trong cái chương trình chất thân á, thầy canh đi vào cuộc đời đi như Phật giáo nó hay hơn.
Thì đó, đây là cái bộ đạo đức nhân quả của thầy, là đưa đạo đức của đạo Phật vào cuộc đời.
Mình không có nhắm hàng cư sĩ, mình nhắm hàng cư sĩ.
Sĩ
từ đó mình phát hơn, phát huy lên cái vấn đề chính thân nó mạnh hơn là cư sĩ.
Thầy sẽ đi cái này, thầy bởi vì thầy nói thầy tập trung đọc cái bộ đạo đức mà nhân quả của thầy, đạo đức nhân bản nhân quả của thầy, người ta sẽ giật mình. Thầy nói nhân quả mà thầy không thì phá vỡ cái nói về quá khứ, thầy chỉ nói hiện tại, cái nhân quả của hiện tại. Mà nhân quả hiện tại chúng ta đã giải quyết được thì đời sống chúng ta là an lạc. Thầy không cần có nói cái chuyện mù mờ nữa, tổ tiên đó.
Cái Khổng Tử nó truyền bá cùng ở trên cái trọi mà nó đâu có chùa chiền gì đâu.
Nó đâu có chùa, dạ. Mà nó truyền cái đạo đức người ta
nó rất mạnh mà nó thích hợp, mà nó lưu truyền hoài. Mà trong niệm Phật giáo mình không có được cái tình hình đó.
Cái đạo đức nó nằm đâu, cho nên thầy triển khai cái đạo đức của Phật giáo thì đưa. Mà đạo đức của Phật giáo thì ra đúng là Đức Phật dạy có đạo đức thật. Nhưng mà người ta không lưu ý, người ta cứ lưu ý thì được, người ta lưu ý có cao siêu, người ta có đẻ là cái đạo đức. Nó đi về cái, nó xa vời cái đời sống con người quá. Là nó biến thành nghi thức, và Phật giáo nó không thật. Nhưng mà đạo rất thật, chư ác, mặt ác, chúng đạo đức rõ ràng, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tâm trung, rõ ràng dạy đạo đức mà. Cái đó đạo đức chứ còn cái gì nữa. Mà đạo đức không tử chỉ làm cho mình được giải thoát, người ta làm người giải thoát, lợi ích mình, lợi ích người rõ ràng. Nó như vậy mà không triển khai cái này mà dạy người ta dạy ba cái cúng bái không à. Nó cứ đến chùa làm cái chuyện
như thế. Còn đang phát triển cái này nó hay bị bên hòa hảo á nè. Còn bà nó cũng chủ trương là bên cư sĩ nhiều hơn là tu sĩ. Chủ trương cho người cư sĩ theo đạo Phật nhiều hơn. Khi mình làm còn thập thiện á, còn cư sĩ tu sĩ thì ít hơn. Chủ trương. Bởi vì con cứu thánh á, con có đọc, có hai phần gì đó. Còn khi đạo Phật thì không có cái chương trình này. Nhưng chương trình đi vào cuộc đời mà với đạo đức nhân quả mà phát triển mạnh thì nó sẽ có ảnh hưởng lớn hơn Phật giáo nhiều lắm.
Không, khi mà đọc sách của thầy rồi thì quý sư thấy rõ ràng là nó sẽ đi vào đời rất mạnh, vào đời rất thực tế. Nghĩa là Đức Phật xác định rất rõ mà mình là con thú hay là con người, có vậy thôi.
Nhưng mà cái thế đi vào cuộc đời nó phải ngay lặng mới được, chứ chỉnh hướng nữa là nó không có khác á thầy.
Bởi vì cho nên nó còn suy tư nhiều lắm. Bởi vì làm cái vấn đề này nghĩa là chưa có ai làm mà mình làm là cả một vấn đề. Nó đòi hỏi ở cái điều của mình làm rất là phải nhiều cái công sức gì.
Cũng như Ngô Đình Nhu hồi xưa muốn phát triển cái tiết nhân vị đó, cũng đặt hướng đó, mọi người nó xẹp luôn. Công tử người tự nó lưu tiền, tiền ta tự đâm là làm luôn cho nó hay.
Nó thấy có cái lợi ích thật thì nó sẽ phát triển. Cũng như bây giờ thầy không có cần nhiều, mà mỗi người mà khi nghe cái đạo đức nhân quả mà họ sống, thầy nói 10 họ sống 1, 2 mà họ thấy được cái lợi ích đó thì họ sẽ lần lượt họ sẽ làm được.
Phải mười mấy năm nay thầy phát động cái chương trình này hay quá.
Thầy, thầy sợ được.
Bên đạo đức nhân quả nó đâu có đụng
cái không được. Nhưng mà không được. Bởi vì người ta đang mê cái đó mà mình không đặt cái mê trước. Bởi vì thầy đưa cái đường về trước mặt phải đặt. Ngày xưa thầy viết cái bộ đường về trước mặt đó thầy đặt ở trong kinh sách, thầy đặt tan nát ở trong cái đó. Nhưng mà thầy không dám đưa ra. Bây giờ đó thầy mượn cái câu hỏi của người ta mà thầy đặt nó, đặt cho sạch cái này xuống, mới đưa cái đạo đức này, để phá vỡ cái đạo đức nghi tín của trong này. Nó phải biết cách mình làm chứ còn không biết, cho nên nó đâm ra họ bán tin bán nghi, nhưng mà đưa ra cái đạo đức này thật để cuộc đời.
Chỉ là sách vở của mình ít người biết đó thầy, nên là in ít quá. Có vấn đề mà tiền bá nó không
có à, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thiên hạ nó nhắm vào đời. Mà nếu mình phát triển ngay lúc này là chưa. Bởi vì khi nào mà thầy chuẩn bị cho xong rồi, thầy được yên rồi, có nghĩa là những cái đạo đức mà xong rồi á, bắt đầu bây giờ đó, có cái sư mà tu hành được rồi nữa đó, thì bắt đầu á, mình phổ biến mà. Thầy nó phổ biến không có nghĩa là bao nhiêu tiền Phật tử họ đổ dồn, họ phổ biến là rậm hết, mọi người dân người nào cũng biết. Nhất là cái đạo đức, thầy nó phát không cho mà. Người ta đọc cũng đọc kệ, cứ cho hết. À, cho rồi không lẽ họ đem rốt. Phải không? Bây giờ không được.
Nghe cô Bùi Chim nói là cái việc định đó. Nó còn chặt nó cũng về. Nó nói việc mà ứng định như cây đá thì không có lợi ích gì. Vô đó ngồi như khúc cây, đụng thì không biết sao. Cũng không biết suy nghĩ, không biết gì hết trơn. Thành ra cũng có sư cô đưa cô vào gạo, cô cũng vô với đó. Bây giờ cái câu quên thì cô bớt thì gạo nát anh cũng không biết gì, cái là cũng dễ họ tưởng rồi đó, là họ chuyên tiền cái gì họ tưởng định là cái dở ngoại đạo không hay. Còn nói với con, còn tới bây giờ là khoảng 6-7 năm này mình mới nhớ là
không, mà cái việc họ tưởng định thì khó hơn cái chuyện của mình nữa, tưởng chuyện của mình khác hơn
rồi. Tưởng chuyện của mình đâu có làm ra, mà việc họ tưởng định á là cái định để mà giữ cái thân chơi vậy thôi, chứ nó không có gì.
Họ hiểu rằng họ
tiên tiền,
họ nói
cái
gì, cái
trường
nó định nó
không
có hay, ai, nó có nhầm
cái
gì, nó
hiểu lắm. Nó tụi cái định mà nó coi như là trên cái nó diệt cả thọ với tường của mình. Thành ra nó thuộc về nó ý hành.
Như họ nói là như cây đá vậy thôi, biết gì trên ngồi như cái cây
thì cây đá. Thì đúng rồi, nó thì giống y như cây đá, nó không còn cái thức, không còn hướng tâm, còn gì hết à.
Họ nói với đệ tử là cái đó vô đó chỉ mất công, không thì giờ không có làm gì.
Thì cái đó người đó nhập chỉ có bây giờ chỉ có biểu diễn thân chơi vậy thôi, để coi cái từ trường của cái người đó, mưa gió không ướt nè, nắng không có xâm thực được cái thân của người đó nè, cọp không ăn được nè, kiến không bò cắn được nè, thực hiện thành thân chơi vậy đó. Nó là cũng là cái quyền quyển hoặc thôi chứ không có cái gì. Điều cái chuyện người ta làm được vậy đó, chứ cũng đâu quá chuyện gì đâu, tại nó chuyện đừng có nói mà nói bây giờ đó, cái cô đó sư nhập được diệt thọ tưởng định rồi, sư nói thì thầy chấp nhận là sư nói quyển quá. À, cũng như ông Phật cũng nói à, thần thông ký thiết, thần thông quyển quá là quyển quá, nhưng mà ta nhập ta có những cái thần thông này hết thì đâu phải ta không có. Còn mình không có, mình nói coi chừng mình chưa biết, mình chê thì mình không được. Cũng như bây giờ thầy nói nó quyển quá đó, thầy không làm đó, được. Thầy làm thì được, thầy cho nên thầy nói được. Còn những cái sư mà nói quyển quá không được, đâu quyển sư làm được. Đừng có nói quyển quá, cả với vấn đề của người ta chứ đâu có được. Nhưng
mà sau nó cắt tự đó, sau làm đúng vấn đề mà nó không
theo. Bây giờ họ tiên truyền như vậy chứ họ đâu có biết được. Thật sự ra thầy nói, cái mà mình làm được rồi mình mới biết, mình chê cái đó. Còn cái này bắt chước, bắt chê.
Cái đó cuộc chuyện nói đúng.
Thì ở ngoài thì họ có biết gì đâu, họ nhìn vô cái bệnh viện ở ngoài nè, họ nói diệt thọ, nhờ tưởng.
Nhưng mà ở đây
không có, tưởng không có là...
Mất cảm giác hết.
Dạ. Ở đây thầy dạy tứ thiền mà.
Tứ thiền á, tứ thiền nó cũng mất hết. Nhưng mà hướng tâm nó ràng, hướng tâm ràng, hướng tâm ràng.
Nó có khác
hơn. Nó đâu có mất. Bởi vì mấy người nói như cọc cây thì nó đâu có biết gì. Người ta mấy người đừng có nói chuyện. Tôi hướng ra mấy người đi ở đâu cũng biết hết chứ đừng nói.
Nên mình chê bởi là không hiện chuyện gì khác là như cây cây đá. Họ bắt đầu quay ngược là việc họ tưởng định.
Mình có cây đá. Mình có chấp nhận việc họ tưởng định đâu. Yeah. Mình đâu có chấp nhận túi thiền nữa đâu.
À, mà túi thiền họ nói là họ nói cái đó cho con nghe.
Mà mình chỉ ở bởi vì Đức Phật rõ ràng thầy nói thần thông giáo hóa là ly dục ly ác pháp. Chấp nhận cái này biết hạn. Nó ly dục ly ác pháp thì nó không là khổ mình của người rồi thì chấp nhận cái thần tâm này, những cái loại thần tâm này từ cái nhị thiền đến tam minh là chấp nhận, có phải không? Con đọc lại cái tập một của thầy đó đúng không? Thầy có chấp nhận không? Thầy có chấp nhận. Cho nên đối với thầy thì thần tâm thì chưa vậy đâu, nhưng mà khi cần thiết có người có thần tâm rồi, mấy người có thần tâm rồi mấy người đến đây thì mấy người muốn đòi hỏi cái gì thì cũng có hết. Chứ mấy người chưa có thực tập thì thầy có làm cái chuyện là bậy đâu.
Nói vậy là phát triển cái đạo đức nhân quả là phải qua cái bệnh viện thực tập mới được.
Phải qua trước qua đúng chấp cái sai của nó. Chứ không nó nói cái nó đúng, còn cái này chỉ là sơ đẳng, nó coi như là khổng giáo như đồ bỏ. Đại thừa nó coi khổng giáo ra gì? Nhân đạo. Cho nên nó nói nhân đạo rồi tiên đạo, nó Phật đạo. Rõ ràng nó treo Phật lên.
Cái này nó cũng theo cái bình thường, nó cũng có lý. Thì bây giờ đó con muốn gặp cái này, gặp sư anh. Sư anh kêu con đi tu. Sư anh là muốn tính chết làm đại sát lại đó. Không phải nói là kêu con đi tu, con nói gặp sư xong rồi lần sau gặp thánh rồi mình tu. Giờ con để con làm người cho tròn đấy ha. Sư anh nói thật, nếu mình tu thì nó có một phần làm người đâu, không phải cần quá nhiều đồng người. Con cũng không hiểu. Bây giờ mới hiểu, chứ hồi đó mình ở ngoài đời mình không biết, mình là muốn làm thánh.
Phải học thánh trước, học đạo.
Đạo là làm người trước, nó còn. Giờ học tiểu học nữa, học trung học. Giờ bệnh viện mình không biết đạo, mình nhìn như vậy. Thế mình làm người như đạo khổng, mình làm không xong. Giờ làm sao mà mình làm thánh được?
À, bởi vì bây giờ đó mình mới thấy rõ nè. Bây từ hồi nào tới tận tới dung hợp ba cái tôn giáo lại. À, nhờ khổng nè. Rồi tiên này, rồi Phật à, nhất là thiền sư Vạn Hạnh ngày xưa ngày dung tam tế, tức là dung ba cái tôn giáo lại à, do đó cái ảnh hưởng này mình vẫn có trong Phật giáo. Cái đạo đức của Phật giáo nó không pha đạo đức Khổng giáo. Cái đạo đức Khổng giáo là cái đạo đức nó thuộc về đạo đức phong kiến, đạo đức quân tử, cho nên nó bắt buộc tam can ngũ thường. Ông cha nói vậy cũng phải nghe, phải ông vua nói vậy, ông vua hôn quân nói vậy cũng phải trung. Còn tam can ngũ thường bắt người phụ nữ thì thật sự thì nó mất cái bình đẳng, cái tự do của con người hết, mất cái đạo đức nhân bản, mình phải xét đạo khổng nó mất. Nhưng mà mình không được đặt trạng với người ta, mình không nói, mình chỉ nêu cái đạo đức của đạo. Nhưng mà nó nhờ vậy nó cũng đỡ con người, hồi đó nó cũng nề nếp lắm, chứ còn nếu mà không nó thành con thú mất cháu.
Cái đó nó làm ra để cai trị.
Nói thì mới nói đạo đức phong kiến, cho nên nó không, nó nói gì mà bình gia trị nước, bình thiên hạ. Nên cái đạo đức nó chế ra trong cái đất nước Trung Hoa, nó lặng lặng nó chế ra cái đó.
Chế ra để trị dân,
nhưng mà đạo đức
Thành ra mình thấy nó sống cái những cái đức hạnh của nó như nhân nghĩa lễ trí tính nó hay mà. Thành ra mình thấy đây là cái đạo đức. Cái thiệt là nó chế cái này ra để
nó... Đây còn cái nó rất hay. Vì nó nghe chuyện người cho hạ tầng người đỡ cho nó ổn. Ông vua mới nắm được. Sự thành tử từ bất tử bất trung. Thành ra bây giờ ông vua ông nói vậy là bao nhiêu thần dân nghe.
Đã nghe.
Để trước chị nghe ông vua là chuyện này nó phải êm một đơn. Nó hay quá. Nhân này là đức nhân quả.
Đó, đó, đó đúng rồi đó, nó không phải là nhân quả. Thầy gọi là đạo đức quân tử, là phải quân tử. Thôi bây giờ nghĩ thầy đi ra kiếm thầy thăm thầy tứ, quy định sư.